Thiên Châu biến, chương 1, 2, đại tỷ, thật sự là hiểu lầm, 2. Góc truyện audio.com, chấm, không đợi Chu Duy Thanh kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi. Cảnh vật trước mắt như trời xoay đất chuyển. Phù phù một tiếng, ngã thất điên bát đảo. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Duy Thanh mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng từ nhỏ phụ thân dạy dỗ nghiêm khắc. Thân thể tương đối khá, so với người bình thường bé nhạy hơn một chút. Trên mặt đất lộn một vòng rồi đứng lên. Lúc này, cách trước mặt hắn hơn 3 mét. Một thiếu nữ nhìn qua hơn 20 tuổi nhíu mày tức giận. Đứng đấy chăm chú nhìn hắn. Cô gái kia tướng mạo bình thường. Mặc áo giáp nhung trang. Trong tay cầm lợi kiếm. Trên người còn đeo một trường cung dùng gỗ cây tinh thần chế luyện mà thành. Chu Duy Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra cái hoa văn nhỏ hình cây tinh thần trên bì giáp nàng ta. Đây là biểu tượng chuyên dụng của hoàng thất. Thiếu nữ trước mắt hẳn này là thị vệ cung đình. Hấp dẫn sự chú ý của Chu Duy Thanh nhất là ba khỏa hạt châu đang xoay tròn trên cổ tay phải của thiếu nữ. Ba khỏa hạt châu kia chính là phỉ thúy. Thị lực Chu Duy Thanh rất tốt. Hơn nữa trên hạt châu kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Làm hắn có thể thấy rõ. Đó là phỉ thúy châu có ba phần nhu trùng. Ba phần băng trùng cộng thêm bốn phần long thạch trùng. Cho dù Chu Duy Thanh không có tu luyện qua, hắn cũng biết ba khỏa hạt châu này không phải là đồ trang sức gì. Đó là tượng trưng cho thực lực. Trên Hạo Miểu Đại Lục, thực lực một người có thể tiến hành kiểm tra từ ba phương diện. Bất kỳ một phương diện nào có thành tựu, cũng có thể trở thành cường giả. Ba phương diện này, theo thứ tự là thiên lực, thể châu cùng ý châu. Thiên thể chính là bản thể con người, bởi vì con người vẫn cho rằng mình là sinh vật cao cấp nhất do thần sáng tạo ra, là trời cao ban cho thân thể, cho nên tự xưng là thiên thể. Thông qua phương pháp tu luyện bất đồng, tăng cường lực lượng, nên xưng là thiên lực. Thiên lực chia làm 4 tầng, theo thứ tự là thiên tinh lực, thiên hư lực, thiên thần lực, thiên đạo lực, mỗi một tầng lại chia làm 12 trọng. Nghe nói người tu luyện tới tầng cao nhất thiên đạo lực, có thể có được lực lượng của thiên đạo, dẫn thiên đạo cho mình dùng, có thể hủy diệt cũng có thể sáng tạo, thậm chí có thể sống hơn 1000 tuổi. Bất luận là thể châu sư tu luyện thể châu, hay là ý châu sư tu luyện ý châu, cũng cần lấy thiên lực làm căn cơ. Nếu không đủ thiên lực chống đỡ, thiên phú tốt hơn nữa cũng không được. Trên Hạo Miểu Đại Lục khổng lồ, loài người, từ khi ra đời, đều sẽ có được một viên bản mạng châu của mình. Chẳng qua là ai cũng không cách nào biết bản mạng châu của mình là cái gì. Chỉ có khi tu luyện thiên lực tới thiên tinh lực để tam trọng, bản mạng châu mới có thể giác tỉnh. Mà tu luyện thiên tinh lực là cực kỳ khó khăn. Nhất là nhập môn thiên tinh lực, nhất định phải có thiên phú, có thể câu thông cùng bản mạng châu của mình mới có thể tu luyện thành công. Ba tầng thiên tinh lực đầu tiên tương đương với 3 lần thoát thai hoán cốt. Tỷ lệ người thành công chỉ là 1%. Nếu như có thể tu luyện tới đệ tam trọng thiên tinh lực, làm bản mạng châu giác tỉnh, như vậy có thể nói đã đột phá phạm là người bình thường, được gọi là ngự châu sư. Chu Duy Thanh cũng là bởi vì kinh mạch tắc nghẽn bẩm sinh mà không thể tu luyện thiên lực, cho nên bản mạng châu không thể giác tỉnh, chỉ có thể làm người bình thường. Bản mạng châu có 2 loại hình thái bất đồng. Sau khi thức tỉnh, loại thứ nhất xuất hiện trên cổ tay phải, xoay tròn chung quanh cổ tay, được gọi là thể châu. Nếu như ở cổ tay trái, đó chính là ý châu. Thể châu cùng ý châu có bản chất khác biệt. Kẻ có được thể châu là chiến sĩ cường đại, bởi vì mỗi một khỏa thể châu đều có thể tăng cường năng lực thân thể, đồng thời còn có thể thông qua thể châu ngưng hình đem ngưng tụ thành vũ khí hoặc là áo giáp, tăng phúc rất nhiều cho thể châu sư. Như kẻ có được ý châu thì có tinh thần mạnh hơn, có thể thông qua thuộc tính ý châu khống chế các loại nguyên tố, thậm chí là một ít lực lượng thần kỳ. Ý châu cũng thông qua một phương pháp tên là ý châu thác ấn để có năng lực chuyên trúc của ý châu. Nhưng bất luận là thể châu hay là ý châu, thực lực phân chia cao thấp cũng là căn cứ vào số lượng hạt châu. Tu luyện thể châu thì là thể châu sư, tu luyện ý châu thì là ý châu sư. Mỗi người lại có năng lực khác nhau. Bất luận là thể châu sư hay là ý châu sư, bản mạng châu của bọn họ nhiều nhất đều chỉ có thể có 9 viên. Trong đó, có 1 đến 3 khỏa là sư cấp, 4 đến 6 khỏa là tôn cấp, 7 đến 9 khỏa là tông cấp. Mỗi một cấp lại chia làm 3 giai vị là hạ vị, trung vị, thượng vị. Giống như vị cung đình nữ vệ sĩ trước mắt này chính là một vị thượng vị sư cấp thể châu sư. Ngàn vạn không nên xem thường vị thượng vị sư cấp thể châu sư trước mắt này. Phải biết rằng, một nước nhỏ như Thiên Cung Đế Quốc, tổng số ngự châu sư cũng chưa tới 100 vị. Thực lực vị thượng vị sư cấp thể châu sư này ở Thiên Cung Đế Quốc tuyệt đối có thể xếp trong 50 người đứng đầu. Bởi vậy có thể thấy được ngự châu sư hiếm có đến mức nào. Có 3 khỏa thể châu, chứng minh thiên lực của nàng ít nhất cũng tu luyện đến thiên tinh lực đệ thập trọng. Thậm chí còn có thể đã đột phá thiên tinh lực tiến vào tầng thứ 2 thiên hư lực. Lấy thực lực của nàng, đủ để dễ dàng đối phó 100 tên sĩ binh tinh nhuệ. Hình thức biểu hiện của thể châu và ý châu là loại bảo thạch khác nhau. Thể châu ở tay phải, lấy các loại phỉ thúy làm gốc. Các loại phỉ thúy khác nhau đối với sự tăng phúc cho thể châu sư cũng khác nhau. Thể châu chủ yếu tăng phúc cho thể châu sư ở 6 phương diện. Theo thứ tự là, băng phỉ thúy tăng phúc lực lượng, nhu phỉ thúy tăng phúc sự mềm dẻo, kim phỉ thúy tăng phúc sự rắn chắc, long thạch phỉ thúy tăng phúc nhanh nhẹn, hồng phỉ thúy tăng phúc phối hợp, mặc phỉ thúy tăng phúc sức chịu đựng. Mỗi loại thể châu thường là phỉ thúy tạp sắc, chính xác là mỗi viên thể châu là do nhiều chủng loại phỉ thúy bất đồng hợp lại mà thành. Vị thượng vị sư cấp thể châu sư trước mặt này mỗi viên thể châu có 3 phần nhu phỉ thúy, 3 phần băng phỉ thúy cộng thêm 4 phần long thạch phỉ thúy tạo thành. Nói cách khác, mỗi một viên thể châu của nàng nếu như tăng phúc là 100 đơn vị, thì năng lực tăng phúc của nàng theo thứ tự là 30% sự mềm dẻo, 30% lực lượng cùng 40% nhanh nhẹn. Coi như là phối hợp tương đối khá, cảm thụ được sự tức giận trong mắt và sát khí lạnh lạnh. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Vội nói, đại tỷ, ta nghĩ đó là một hiểu lầm. Hiểu lầm, cổ tay nữ thị vệ cung đình run lên. Keng một tiếng, trường kiếm bên hông đã rút ra. Mặc dù nàng không sử dụng 3 khỏa thể châu trên cổ tay phải, nhưng trường kiếm được rót thiên lực vào cũng sáng rực lên. Thiên lực không thể phóng ra kiếm cương thông qua vũ khí, chứng minh thiên lực của nàng vẫn chưa đột phá thiên tinh lực. Nếu như đến thiên hư lực thì thiên lực có thể phóng ra ngoài. Dĩ nhiên, đây là dưới tình huống nàng không sử dụng thể châu. Nếu như cộng thêm thể châu tăng phúc, vậy thì tiêu hao nhiều thiên lực. Nhưng thể châu đồng thời tăng cường sự mềm dẻo, nhanh nhẹn cùng lực lượng. Rất rõ ràng, để đối phó người bình thường tay không tấc sắt, thì căn bản không cần làm như vậy. Hàn quang chợt lóe, mũi kiếm của nữ thị vệ cung đình chĩa vào cổ họng Chu Duy Thanh. Chỉ cần đưa về phía trước một chút, lập tức là có thể lấy tính mạng của hắn. Vị đại tỷ này, thật sự là hiểu lầm. Ta thật sự cái gì cũng không thấy đâu. Bỏ qua cho ta đi. Chu Duy Thanh vẻ mặt đáng thương nhìn nữ thị vệ cung đình. Phối hợp với khuôn mặt dường như thật thà kia, cũng có mấy phần thuyết phục. Cách chương.